Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Thưa bà con và các bạn, từ năm 2023, Bình Định đã triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc. Tính đến giữa năm nay, toàn tỉnh đã có hơn 40 sản phẩm thuộc 7 nhóm sản phẩm của 10 đơn vị trong tỉnh được hỗ trợ áp dụng truy xuất nguồn gốc. Trong đó tập trung vào các đặc sản sản phẩm OCOP như yến xào, rượu bầu đá, rau hữu cơ, gạo đặc sản, nước mắm Tam Quan. Việc triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, minh bạch nguồn gốc sản phẩm, tăng niềm tin người tiêu dùng. Bài viết sau đây ghi nhận những hiệu quả tích cực từ việc triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc, tạo đòn bẩy đưa nông sản Bình Định vươn xa. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Cuối năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, huyện Tuy Phước bắt đầu triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm gạo BC15. Quy trình được triển khai từ khâu sản xuất, thu mua, sai sát đến đóng gói. Nhờ đó, người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR trên bao bì là có thể truy xuất đầy đủ thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn kiểm định. Việc này đã giúp nông sản của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng cho biết, trước đây gạo của Hợp tác xã khó vào thị trường ngoài tỉnh, giá không cao. Nhờ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sản phẩm đã khẳng định được uy tín, tạo lòng tin và ngăn chặn được hành vi gian lận thương mại. Lượng tiêu thụ gạo BC15 đã tăng đáng kể. Ông Nguyễn Văn Thanh, một khách hàng tại Tuy Phước, chia sẻ, gạo của hợp tác xã có tem, nhãn và mã QR rõ ràng, quét là biết nguồn gốc nên tôi rất yên tâm sử dụng. Từ hiệu quả ban đầu, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng dự kiến mở rộng truy xuất nguồn gốc cho các dòng gạo chất lượng cao như ST24, ST25, TBR39 và kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Đây là bước tiến để hợp tác xã chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và hướng đến xuất khẩu. Truy xuất nguồn gốc cũng được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh áp dụng hiệu quả, đặc biệt trong các ngành hàng đặc sản. Tại thành phố Quy Nhơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Quang đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm từ tổ yến. Hệ thống này bao quát từ thu hoạch, sơ chế, chế biến đến đóng gói và dán nhãn. Bà Trần Thị Thu Hà, giám đốc công ty cho biết, truy xuất giúp chúng tôi kiểm soát quy trình, minh bạch thông tin và tạo niềm tin với khách hàng. Nhờ vậy, sản phẩm bán chạy hơn, lợi nhuận tăng và có cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Tính đến giữa năm 2025, toàn tỉnh đã có hơn 40 sản phẩm thuộc 7 nhóm sản phẩm của 10 đơn vị trong tỉnh được hỗ trợ áp dụng truy xuất nguồn gốc, tập trung vào các đặc sản, sản phẩm OCOP như yến xào, rượu bầu đá, rau hữu cơ, gạo đặc sản, nước mắm Tam Quan. Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ https://httxng.bindinh.gov.vn do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia phát triển, được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả hợp tác xã nhỏ và hộ nông dân. Ông Trần Quốc Trường, trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết, Bình Định bắt đầu triển khai các hoạt động về truy xuất nguồn gốc từ năm 2020, nhưng phần mềm chính thức đưa vào áp dụng từ năm 2023. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, tiếp cận thị trường xuất khẩu, còn người tiêu dùng thì yên tâm với sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc. Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã như tập huấn nhận thức về truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn sử dụng phần mềm, hỗ trợ tem nhãn và duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm giúp đơn vị tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và truyền thông sản phẩm. Tuy nhiên, việc triển khai truy xuất nguồn gốc còn nhiều trở ngại. Nhiều hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ chưa quen với phần mềm còn lúng túng trong thao tác. Một số đơn vị còn hạn chế về nhận thức tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, giao diện phần mềm tuy thân thiện nhưng cần tiếp tục cải thiện để phù hợp hơn với người dùng. Truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nông sản xuất khẩu. Theo các chính sách mới như quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 02 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Bình Định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu ban hành đề án 100 và kế hoạch 18 nhằm triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn tỉnh. Ông Trần Quốc Trường cho biết, Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt phổ biến thông tư số 02 năm 2024 và phần mềm. Phần mềm sẽ được cải tiến theo hướng đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ duy trì, mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc, tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đồng thời siết chặt quản lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Với sự đồng hành của nhà nước và quyết tâm từ doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc sẽ là bước đệm vững chắc để đặc sản Bình Định vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Thưa bà con và các bạn, lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đã chính thức khởi động. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là đường đua lớn nhất, chuyên nghiệp nhất, hứa hẹn biến ý tưởng công nghệ thành giải pháp thực tiễn, đưa nông sản Việt vươn tầm thế giới và mở ra cánh cửa tỷ đô cho nền kinh tế số. Từ đây, nông nghiệp không còn là ngành khó nhằn, mà là mỏ vàng cho thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm. Bài tổng hợp sau đây, thông tin cụ thể hơn xung quanh cuộc thi này.
Thưa bà con và các bạn, với chủ đề chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững, cuộc thi nhằm tạo ra một sân chơi quy mô sáng tạo và chuyên nghiệp. Tham gia cuộc thi, các bạn trẻ, các cá nhân có ý tưởng kinh doanh, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước có cơ hội thể hiện ý tưởng sáng tạo, từ đó kết nối nguồn lực và hiện thực hóa các dự án kinh doanh có tiềm năng, góp phần đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, giải quyết những bài toán cụ thể từ thực tiễn địa phương đến tầm quốc gia. Cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản, từ đó xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, xanh và bền vững. Cuộc thi được mở rộng toàn quốc với mục tiêu tạo điều kiện cho các ý tưởng trên mọi miền tổ quốc được tiếp cận cơ hội khởi nghiệp và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đối tượng tham gia, các doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị, nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ, phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mong muốn tham gia cuộc thi khởi nghiệp và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được xác định là chương trình thường niên đến năm 2030, ban tổ chức chia các thí sinh làm hai bảng. Bảng A dành cho nhóm sinh viên giải nhất 20 triệu đồng, bảng B dành cho cá nhân, nhóm và tổ chức khởi nghiệp với giải nhất 50 triệu đồng. Tiêu chí xét tặng giải thưởng cuộc thi: tính đổi mới sáng tạo, tính cần thiết của dự án đối với nhu cầu thị trường, lợi thế cạnh tranh, tính hiệu quả kinh tế, tác động xã hội mà dự án mang lại. Sau khi kết thúc cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được tuyển chọn để đưa vào kế hoạch hỗ trợ tiền ươm tạo và tăng tốc trong năm 2026. Ông Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, một lão làng với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, đã chia sẻ những góc nhìn cực kỳ chất xung quanh việc làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ vẫn chọn rời nông thôn để tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn, ông Đông khẳng định: nông thôn không phải đi đâu cả. Các bạn trẻ dù học đại học kinh tế, ngoại ngữ hay bất kỳ ngành nào, hãy tự tin về nông thôn để khởi nghiệp từ chính quê hương mình. Nông thôn đang rất cần những người có trình độ. Ông Đông bật mí kinh nghiệm thực tế khi chứng kiến nhiều nhân viên của mình sau khi tiếp cận chuyển đổi số trong nông nghiệp đều có việc làm tốt và thậm chí là sở hữu xe hơi. Ông khẳng định, nếu chúng ta làm nông nghiệp mà ứng dụng công nghệ và trí tuệ thông minh, kết quả đạt được sẽ rất lớn. Điều này cho thấy định kiến về nông nghiệp đã lỗi thời. Giờ đây, đó là một ngành công nghiệp thông minh mang lại giá trị cao, giải quyết bài toán thiếu hụt lao động nông thôn và mở ra những cánh cửa mới. Theo ông Đông, chuyển đổi số chính là siêu năng lực giúp nông nghiệp Việt Nam bứt phá, nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích và giảm đáng kể chi phí lao động. Không chỉ giúp nông sản Việt đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng, yếu tố then chốt để xây dựng lòng tin người tiêu dùng và chinh phục thị trường toàn cầu. Và ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Ông Đông nhấn mạnh, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, blockchain không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu, là các thành tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp. Phó Viện trưởng Đặng Văn Đông không chỉ truyền lửa mà còn chỉ điểm những hướng đi đầy tiềm năng cho các startup như học máy, machine learning trong nông nghiệp, tối ưu hóa sản xuất, quản lý mùa vụ hiệu quả, số hóa chuỗi sản phẩm đặc sản, xây dựng bản đồ số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chiến lược marketing số cho các sản phẩm địa phương như hoa sen, nhãn, chuối, du lịch công nghiệp số, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch trải nghiệm. Ông Đông cho rằng các bạn trẻ cần trang bị kiến thức tổng hợp về công nghệ, từ cơ điện tử đến công nghệ thông tin để làm chủ cuộc chơi này. Mà trong đó, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2025 chính là nền tảng kết nối tài năng trẻ, doanh nghiệp và công nghệ để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn về một nền nông nghiệp sạch, thông minh, bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.